là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 20 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Một tổ chức nghiên cứu của Mỹ cho rằng năm 2015 đúng là thời điểm để Tổng thống Obama thăm Việt Nam. Ông Murray Hebert, phó giám đốc chương trình Đông Nam Á của CSIS, nhấn mạnh chuyến đi dự kiến vào tháng 10 của Tổng thống Obama sẽ mang nhiều thông điệp quan trọng. Trà My sẽ có chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Quân chủ chiến Al-Shabaab tấn công các giới chức chính phủ và một khách sạn ở Mogadishu. 30 người thiệt mạng trong ít nhất 3 vụ đánh bom riêng rẽ ở Libya. Các giới chức Ukraine tố cáo quân nổi dậy tiếp tục các cuộc tấn công bất chấp lệnh ngưng bắn. Và giới chức Mỹ cho hay chiến binh Iraq và Kurd dự định tái chiếm Mosul từ tay nhà nước Hồi giáo.
Cũng trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có tạp chí thanh niên và chuyên mục thể thao quốc tế hàng tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ để mở đầu bản tin chi tiết là Hoài Hương với các thông tin mới nhất về bạo động ở Somalia.
Các giới chức Somalia nói phó thủ tướng nước này đã bị thương và ít nhất 10 người khác bị sát hại trong một cuộc tấn công do các phần tử chủ chiến Al-Shabaab thực hiện, nhắm vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu. Một phóng viên của VOA có mặt tại Mogadishu nói rằng vụ nổ đầu tiên xảy ra ngay sau khi thân chủ của khách sạn kết thúc lễ cầu nguyện hôm thứ Sáu tại khách sạn Central ở gần nhà hát thành phố. Một vụ nổ thứ nhì xảy ra tiếp theo đó, và sau đó người ta nghe tiếng súng nổ. Người phát ngôn của các cơ quan an ninh Kassin Ahmed Robo cho biết một chiếc xe chở đầy chất nổ đã được đưa vào khách sạn trong thời gian buổi cầu kinh ngày thứ Sáu. Ông này cho biết là cuộc điều tra đang được tiến hành và nhân viên canh gác khách sạn đang được thẩm vấn. Người ta trông thấy những cuộn khói đen dày đặc bốc lên từ khách sạn Central, một khách sạn là nơi lưu tới thường xuyên của các giới chức Somalia, kể cả các đại biểu quốc hội lẫn các bộ trưởng chính phủ. Các giới chức cho hay là phó thị trưởng Mogadishu, Mohamed Aden Gulet, nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Trong số những người bị thương có phó thủ tướng Mohamed Omar Arte và bộ trưởng giao thông và hàng không Ali Ahmed Jama Jangali. Tổng thống Somalia, ông Hassan Sheikh Mohamud, đã lên án cuộc tấn công trên trang Twitter. Ông gọi sự cố này là một hành động gây phẫn nộ và bày tỏ sự chia sẻ đối với nạn nhân của cuộc tấn công. Nhóm Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Tổ chức cực đoan Hồi giáo này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu chính phủ và dân sự ở Somalia trong những năm gần đây, trong khuôn khổ của điều mà họ gọi là nỗ lực nhằm thiết lập hình thức luật lệ Hồi giáo theo lối họ. Quay sang Libya, các giới chức cho hay có ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong ít nhất 3 cuộc tấn công riêng rẽ dùng xe gài bom tại khu vực nằm về hướng đông bắc Libya. Các cuộc tấn công xảy ra hôm nay ở thị trấn Kaba, gần các cứ địa Hồi giáo, nhưng vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Libya được quốc tế công nhận. Có tin tức trái ngược nhau về địa điểm cũng như về con số chính xác có bao nhiêu cuộc tấn công xảy ra. Các giới chức cho hay là một trong các xe gài bom đã phát nổ tại một trạm xăng gần một tòa nhà an ninh ở Cuba. Các giới chức khác kể về một cuộc tấn công khác nhắm vào một cơ sở an ninh và một mục tiêu bị tấn công khác là nhà của Chủ tịch Quốc hội Libya. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này. Libya đã chứng kiến bạo lực leo thang giữa lúc các phần tử chủ chiến trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo tìm cách chiếm lại thêm nhiều vùng lãnh thổ khác. Libya đang trong tình trạng bị chia rẽ giữa các đội dân quân và hai chính quyền song song, khiến cho nước này ở trong tình trạng bất ổn triền miên kể từ khi lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya bị lật đổ vào năm 2011. Một người phát ngôn của quân đội Ukraine nói rằng các phần tử ly khai thân Nga đã liên tục nổ súng nhắm bắn vào các vị trí Ukraine suốt đêm qua, bất chấp cuộc ngưng bắn đã bắt đầu có hiệu lực cách đây 5 ngày. Ông Anatoly Stenmark hôm nay nói rằng phiến quân đã bắt đầu tập trung các cuộc tấn công của họ vào khu vực kế cận Donetsk. Họ pháo kích vào ngôi làng Kuraklove nằm về hướng Tây. Vẫn theo lời ông thì ngôi làng Berdyansk gần phố cảng Mariupol cũng bị trúng đạn pháo và súng cối đêm qua. Ông Stelmach còn nói rằng Nga đang vận chuyển thiết bị quân sự vào Ukraine, kể cả xe tăng, về hướng thị trấn Novoazovsk, một thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy gần Mariupol. Ngoài ra còn có các bản tin riêng rẽ tường trình về các cuộc giao tranh gần Mariupol hôm thứ Năm, khi phiến quân pháo kích vào ngôi làng Shirokin. Mariupol, bến cảng chủ yếu ở đông bộ Ukraine, là quang cảnh đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt hồi năm ngoái, trước khi các lực lượng chính phủ Ukraine chiếm quyền kiểm soát thành phố này. Hôm qua, lãnh đạo của các nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức đã đưa ra những cam kết mới là sẽ ủng hộ cuộc ngưng bắn ở đông bộ Ukraine. Là những người thương thuyết để đạt lệnh ngưng bắn, bốn nhà lãnh đạo này đã lên án các cuộc giao tranh và kêu gọi tất cả các bên hãy tôn trọng lệnh ngừng bắn, vốn đã bị vi phạm nhiều lần. Tại Iraq, một quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ cho biết là các chiến binh Iraq và người Kurd dự định sẽ phát động một chiến dịch vào tháng 4 hoặc tháng 5 để tái chiếm thành phố Mosul từ tay của nhóm nhà nước Hồi giáo. Giới chức thuộc Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ phát biểu với điều kiện được giấu tên, cho biết là có tới 25.000 binh sĩ Iraq trong lực lượng tác chiến chính. Chiến binh Peshmerga của người Kurd sẽ kiềm hãm quân nhà nước Hồi giáo ở phía Bắc và phía Tây thành phố. Hoa Kỳ đã phát động các cuộc không kích nhắm vào các đường tiếp tế của nhà nước Hồi giáo trước chiến dịch này. Mỹ cũng có kế hoạch đào tạo và cung cấp các hỗ trợ quân sự khác cho lực lượng Iraq. Giới chức Mỹ nói, nếu chiến dịch này chưa chuẩn bị sẵn sàng vào tháng 4 hoặc tháng 5 này, thì có thể chiến dịch này sẽ được hoãn lại sau đó. Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng khoảng 2.000 phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo đang có mặt ở Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq. Nhóm này đã chiếm thành phố này vào tháng 6 năm ngoái và buộc các binh sĩ Iraq phải tháo chạy. Iraq coi việc lấy lại quyền kiểm soát Mosul là một sứ mạng quan trọng. Khi được hỏi lý do tại sao ông tiết lộ nhiều chi tiết về một chiến dịch quân sự chưa được thực hiện, quan chức Mỹ nói điều quan trọng là để cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình và quyết tâm của các lực lượng Iraq.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Năm 2015 là thời điểm tốt để Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang thăm Việt Nam. Theo phân tích của một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ CSIS tại thủ đô Washington DC. Có nhiều khả năng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ công du Việt Nam đánh dấu hai thập niên bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ nhân dịp ông có mặt tại Đông Nam Á tham dự các cuộc họp thượng đỉnh trong khu vực vào cuối năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, ông Murray Hibbert, Phó Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc CSIS nhấn mạnh, chuyến đi dự kiến vào tháng 11 của Tổng thống Obama sẽ mang nhiều thông điệp quan trọng giúp mở rộng phạm vi mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
A lot of people in the administration and also in Vietnam that think it would be a good idea. He's visited most other countries in South.
Nhiều người trong chính quyền Mỹ và cả ở Việt Nam cho rằng Tổng thống Obama nên đến thăm Việt Nam năm nay. Ông đã công du nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và chuyến công du Việt Nam, nếu có, sẽ đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Bang giao giữa hai nước đã cải thiện nhiều trong những năm gần đây. Nhưng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ là sự kiện thúc đẩy hành động để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước.
Nếu chuyến đi đó có diễn ra, theo ông, có là vì nhân dịp Tổng thống Mỹ có mặt tại khu vực Đông Nam Á vào lúc đó hay không?
As you know, in 2013, the two countries decided.
Năm 2013, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định mở ra mối quan hệ đối tác toàn diện. và sự hợp tác giữa đôi bên về mặt kinh tế, an ninh, giáo dục, môi trường đều cải thiện đáng kể trong vài năm qua. Chuyến thăm của ông Obama không phải chỉ vì nhân lúc ông có mặt tại khu vực, mà là vì nó có tầm quan trọng thiết yếu đối với quan hệ song phương Việt-Mỹ.
Một cách cụ thể, hai nước có thể kỳ vọng trông thấy những gì trong và sau chuyến thăm của Tổng thống Obama, thưa ông?
There's some things that could be done. Very obviously, the one of the...
Có nhiều điều lắm. Một trong những yếu tố chính trong mối quan hệ song phương là thương mại và đầu tư. Việt Nam hiện đã trở thành nước xuất khẩu lớn nhất ở Đông Nam Á đối với thị trường Mỹ. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng trông chờ những cơ hội đưa hàng hóa sang Việt Nam một khi Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP được hoàn tất. Đó dĩ nhiên cũng là lực đẩy mạnh cho quan hệ giữa hai nước. Vào thời điểm Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam, có thể TPP đã hoàn tất và đôi bên có thể cùng ăn mừng điều đó. Hai nước đã có những cuộc thảo luận liên quan tới an ninh và chuyến thăm của ông Obama có thể giúp tăng cường các hoạt động cũng như các đề nghị cụ thể trong khung làm việc rộng lớn đó, để hai bên hợp tác trong lĩnh vực nhận thức về các vấn đề hàng hải, tìm kiếm cứu hộ, v.v. Chuyến công du của Tổng thống Obama tới Việt Nam, một trong những nước có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, một trong những quốc gia mà Mỹ đã cải thiện quan hệ đáng kể nhất dưới chính sách xoay trục về châu Á của ông Obama, sẽ là cơ hội cho nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra bài phát biểu về viễn cảnh mối quan hệ giữa Mỹ với châu Á trong tương lai, và một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của Đông Nam Á, nơi các nhà đầu tư Mỹ đang chiếm ưu thế. Tóm lại, có nhiều việc ông Obama có thể làm nhân chuyến công du này. Theo tôi, Mỹ cũng đang tìm cách để tổ chức hòa bình Peace Corps sẽ được phép hoạt động ở Việt Nam. Hai bên cũng đã bàn tới việc thành lập Đại học Fulbright ở Việt Nam, một trường đại học độc lập kiểu Mỹ đầu tiên tại Việt Nam có quyền tự do quyết định giáo trình và tuyển lựa giảng viên. Đây là kế hoạch có lợi cho nền giáo dục và cần được sự hỗ trợ của Việt Nam. Một vấn đề khác nữa là Hoa Kỳ rất quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tôi nghĩ trước chuyến thăm của ông Obama và cũng là một trong những yếu tố tạo điều kiện cho chuyến đi được diễn ra, sẽ có những cuộc thảo luận giữa đôi bên về nhân quyền, về tầm quan trọng của dân chủ và pháp quyền trong các mối quan hệ của Mỹ với các nước. Về phía Việt Nam, chính phủ Hà Nội trông đợi Mỹ nỗ lực hơn trong các vấn đề như tẩy dọn chất da cam, mìn bẫy. Rất nhiều việc đang được đôi bên bàn thảo ở nhiều cấp bậc khác nhau có thể được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nếu Tổng thống Obama thật sự tới thăm Việt Nam trong năm nay.
Còn về khả năng của mối quan hệ đối tác chiến lược hay đồng minh quân sự giữa đôi bên thì ông đánh giá như thế nào?
I don't see a military alliance happening.
Tôi không thấy đang có khả năng về đồng minh quân sự Việt-Mỹ. Phía Việt Nam nói họ theo đuổi chính sách trung lập, đồng đều trong quan hệ với các cường quốc. Việt Nam lại nằm sát bên Trung Quốc, cho nên Hà Nội hiểu là họ phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh. Tôi không nghĩ Việt Nam đang tiến tới mối quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ hay một mối quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước khác, kể cả với Trung Quốc, dù hai bên Việt Trung tranh cãi gay gắt về vấn đề chủ quyền từ vụ giàn khoan 981 mà Bắc Kinh đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái, cho tới các áp lực từ việc Trung Quốc bắt bớ ngư dân Việt. Thế nên, cho dù có quan hệ đối tác chiến lược với nhau, cũng có thể có nhiều vấn đề. Hoa Kỳ và Việt Nam hiện giờ có quan hệ đối tác toàn diện. Cái quan trọng của một mối quan hệ không nằm ở tính từ chiến lược hay toàn diện, mà là ở những nội dung bồi đắp bên trong đó. Việc Mỹ có thể đổi tên mối quan hệ thành đối tác chiến lược, tôi đã nghe các đồn đoán về việc này, nhưng vấn đề hoàn toàn tùy thuộc vào việc làm hơn là tên gọi.
Dù thương mại và đầu tư đóng vai trò chủ yếu trong mối quan hệ Việt-Mỹ, thành tích nhân quyền của Hà Nội là một yếu tố đòn bẩy có thể đẩy mạnh hay hạ giảm mối quan hệ này. Theo ông, Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm Việt Nam năm nay sẽ làm gì hoặc nên làm gì để giữ vững cán cân thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam?
I think he will emphasize that human rights are very important.
Tôi nghĩ ông Obama sẽ nhân cơ hội này nhấn mạnh tới việc nên cho phép người dân nhiều quyền tự do hơn trong việc thể hiện quan điểm một cách ôn hòa. Hoa Kỳ lâu nay đã kêu gọi Việt Nam ngưng việc bắt bớ các blogger và phóng thích những người đang bị cầm giữ vì thực thi quyền con người. Mỹ ước tính hiện có từ 125 tới 130 người bị giam cầm vì lý do chính trị. Washington hy vọng Hà Nội sẽ hạ nhiệt trong một số vấn đề như vậy. Dù nhìn nhận là có một số cải thiện trong thời gian qua, nhưng Mỹ cho rằng vẫn còn nhiều việc Hà Nội cần phải làm để cải thiện hơn nữa thành tích nhân quyền.
Theo ông, tính tới thời điểm này, khả năng Tổng thống Obama sẽ công du Việt Nam vào cuối năm nay chiếm bao nhiêu phần trăm?
I would say right now the chances would be at least 75%. We don't know what is going to happen.
Theo tôi, tới nay cơ hội ít nhất là 75%, nhưng chúng ta chưa biết liệu tình hình chính trị của Hoa Kỳ và chuyển biến thời sự thế giới có làm thay đổi khả năng này hay không. Tuy nhiên, tôi cho rằng khả năng này là trên 50%. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, chúng tôi kêu gọi thực hiện chuyến công du này vì chúng tôi cũng như nhiều nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ và nhiều giới chức trong chính quyền của Tổng thống Obama đều cho rằng chuyến đi này là quan trọng và hữu ích.
Quý vị vừa nghe cuộc phỏng vấn với ông Murray Hilbert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ CSIS về chuyến công du dự kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang thăm Việt Nam vào cuối năm nay.
Đại sứ Mỹ thúc giục Campuchia chớ cản trở người thượng Việt Nam tiếp xúc với các thủ tục xin quy chế tị nạn. Đại sứ Hoa Kỳ nói cộng đồng quốc tế rất quan tâm tới làn sóng người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam vượt biên sang Campuchia tìm đường tị nạn và kêu gọi chính phủ Phnom Penh cho phép họ quyền tiếp cận không bị cản trở với các thủ tục về người tị nạn được quốc tế công nhận. Phnom Penh Post ngày 20 tháng 2 dẫn bài viết của đại sứ William Todd đăng trên nhật báo Resmi Campuchia và CEN ở Campuchia, viết rằng tình hình hiện nay là cơ hội để Campuchia chứng tỏ các cam kết về nhân quyền. Đại sứ Todd nói Campuchia có thể thực hiện điều này bằng cách bảo đảm áp dụng nhất quán luật lệ và hợp tác với Liên Hiệp Quốc cũng như xã hội dân sự để tiếp xúc với những người đang cần được giúp đỡ. Ông cũng viện dẫn các nghĩa vụ của Campuchia về đăng ký cho người xin tị nạn và thẩm định một cách công bằng xem họ có phải là những người tị nạn hay không, chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh, giới hữu trách không được quay lưng với người tị nạn trước khi tiến hành các thủ tục này. Bộ Ngoại giao Campuchia chưa lên tiếng bình luận về lời kêu gọi của đại sứ Mỹ. Ít nhất 32 người thượng Việt Nam đang lẩn trốn trong các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri, giáp ranh với biên giới Việt Nam, trong lúc giới hữu trách địa phương đang truy lùng họ. Kể từ cuối năm ngoái, 20 người đã tới được thủ đô Phnom Penh để xin quy chế tị nạn. Bộ Nội vụ Campuchia nói, thậm chí kết quả điều tra có chứng minh họ thật sự là những người tị nạn đi nữa, họ vẫn sẽ bị trục xuất về lại Việt Nam nếu không tìm được một nước thứ ba cho họ định cư. Nhiều người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam vượt biên giới sang Campuchia lánh nạn kể từ các cuộc biểu tình hồi năm 2001 đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai, dẫn tới các cuộc bố ráp của chính quyền. Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên Hiệp Quốc giúp sang định cư ở các nước thứ ba. Tuy nhiên, những người bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam có thể đối mặt với án tù dài hạn. Tại Việt Nam, những người sắc tộc thiểu số bị tù vì tranh đấu đòi quyền lợi đất đai hay quyền tự do tôn giáo ít được công luận biết đến và lên tiếng bên vực.
Tại Hồng Kông, nơi các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm ngoái kết thúc trong tình trạng bế tắc với chính phủ được Bắc Kinh hậu thuẫn, đã có những dấu hiệu kiểm duyệt nhà nước gia tăng. Thông tin viên Shannon Van Sen tường trình từ Hồng Kông về những dấu hiệu của ảnh hưởng ngày càng tăng từ phía chính phủ trung ương Bắc Kinh trong bài do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Một bản phúc trình mới nhận thấy cảnh sát Hồng Kông đã yêu cầu dẹp bỏ các bài đăng trên mạng trong 4 tháng qua với số lượng nhiều hơn so với 4 năm gộp lại. Số liệu đó cộng với các quy định vừa được công bố có liên quan đến cuộc phỏng vấn các thành viên của Hội đồng Hành pháp với giới truyền thông làm tăng thêm mối quan ngại của các nhà hoạt động dân chủ. Họ nói rằng thành tích tự do phát biểu của thành phố đang dần dà bị xói mòn dưới sự cai trị của Trung Quốc. Ông Darcy Christ là một nhà nghiên cứu thực hiện bản phúc trình minh bạch Hồng Kông của Trường Đại học Hồng Kông.
There's definitely a spike, but like I say, it's mostly in the case of...
Dưới quốc có sự gia tăng. Nhưng như tôi nói, đó phần lớn là trường hợp những yêu cầu lấy xuống những bài đã đăng. Đó chưa kể là dứt khoát các yêu cầu của người sử dụng cũng là một vấn đề quan trọng khác, nhất là sau những vụ biểu tình chiếm đóng.
Kể từ tháng 10, cảnh sát Hồng Kông đã đưa ra 101 yêu cầu với các trang web và các công ty cung cấp dịch vụ đòi xóa bỏ nội dung. Con số đó so với 29 yêu cầu trong 9 tháng trước, hồi năm ngoái và tổng cộng 65 yêu cầu trong 3 năm trước đó gộp lại. Năm ngoái, cảnh sát cũng đã đưa ra 4.000 yêu cầu về thông tin của người sử dụng mạng như email và địa chỉ IP. Nhà lập pháp và kinh doanh Internet Charles Mock đã yêu cầu có sự kiểm tra và giám sát độc lập hơn về những yêu cầu như thế của cảnh sát.
My concern is obviously that the police is stepping up.
Sự lo ngại của tôi là cảnh sát đang tăng cường và sử dụng quyền lực của mình, cho dù có được luật pháp cho phép hay không. Nhưng ít nhất họ có quyền xử lý và dường như họ yêu cầu các trang mạng xã hội này lấy xuống các tin nhắn.
Tháng trước, Trung tâm Penn của Mỹ, một tổ chức của các nhà văn có trụ sở ở New York, đã viết một báo cáo cảnh báo rằng truyền thông cởi mở hơn của Hồng Kông đang cho thấy những dấu hiệu tự kiểm duyệt nhiều hơn và phần tường thuật được thực hiện hướng vào các quyền lợi kinh doanh của những người hỗ trợ tài chính cho họ. Trong điều mà giới hoạt động nói là một sự đe dọa khác đối với nền dân chủ, tuần này truyền thông địa phương loan tin các thành viên của Hội đồng Hành pháp thành phố đã được lệnh thông báo cho chính phủ biết trước về tất cả các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Chính sách này đã được áp dụng từ hồi tháng 10 năm ngoái, khi người biểu tình đòi dân chủ bắt đầu các cuộc phản kháng. Các thành viên Hội đồng Hành pháp phải báo cáo tất cả những cuộc phỏng vấn với báo chí trên cơ sở hàng tuần, đệ trình ngày tháng phỏng vấn và tên của cơ quan truyền thông. Bà Regina Ip, một nhà lập pháp và thành viên của Hội đồng Hành pháp, cho biết chính sách này đã không ngăn cản bà phát biểu một cách cởi mở với báo giới.
Một người như tôi trong Hội đồng Lập pháp nhận câu hỏi từ các phóng viên gần như mỗi ngày, thì không thể nào tôi có thể báo cáo mọi cuộc phỏng vấn, và tôi chưa hề gặp phải vấn đề gì hay lời tra hỏi nào từ văn phòng Hội đồng Hành pháp, và tôi không biết rõ về mọi mưu toan bịt miệng chúng tôi. Vậy tôi nghĩ thật là điều không cần thiết phải suy luận nhiều về những sắp xếp này.
Bà Ip thuộc Đảng Tân Nhân Dân Thân Bắc Kinh nói rằng các mối quan ngại của giới hoạt động cho dân chủ về các hạn chế lớn hơn đối với tự do phát biểu ở Hồng Kông là vô căn cứ.
Tôi nghĩ làm như thế là suy diễn quá nhiều về các diễn biến ở Hồng Kông. Hồng Kông vẫn là một xã hội rất tự do và cởi mở, và chúng tôi có một mức độ lớn hơn về tự do phát biểu. Chúng ta biết là ở xã hội dân chủ Tây Phương, mọi người cũng không có quyền tự do phát biểu tuyệt đối.
Sự gia tăng những bài đăng trên web bị cảnh sát Hồng Kông lấy xuống và quy định mới có liên quan đến các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông bắt đầu hồi mùa thu năm ngoái, khi giới hoạt động đòi dân chủ đổ đầy ra đường phố trong gần 3 tháng. Người biểu tình kiên quyết sẽ có hành động bất tuân dân sự thêm và cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch đòi bầu cử trực tiếp người lãnh đạo thành phố vào mùa xuân này.
Thuộc bản tin quốc tế của đài VOA, cảnh sát Venezuela đã bắt giữ thị trưởng Caracas kiêm thủ lãnh đối lập Antonio Ledesma, người bị chính quyền Venezuela cáo buộc là đã giúp lập kế hoạch để thực hiện điều mà chính quyền Venezuela nói là một cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn chống lại chính phủ theo chủ nghĩa xã hội. Các lực lượng an ninh trang bị hùng hậu, mang theo mặt nạ và quân phục ngụy trang, hôm thứ Năm đã bắt ông Ledesma sau khi phá cửa vào văn phòng của ông. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo thị trưởng Ledesma, 59 tuổi, là người đứng sau âm mưu đảo chính, mà theo lời ông Maduro còn có sự tham gia của các sĩ quan không lực Venezuela. Tổng thống Venezuela nói kế hoạch đảo chính được sự tài trợ và chỉ đạo trực tiếp của Washington. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua mô tả những lời tố cáo đó là vô căn cứ và sai sự thực. Hai trận bão lớn đã ập vào miền Bắc Australia hôm nay. Văn phòng khí tượng nói rằng đây là lần đầu tiên hai trận bão nhiệt đới nghiêm trọng đã quét qua Australia trong vòng 24 giờ. Bão Lem ập vào một khu vực ít dân cư ở lãnh thổ phía Bắc. Tiếp theo sau vài giờ đồng hồ là bão Marcia có cường độ mạnh hơn. Bão này đã quét qua các thị trấn nhỏ dọc theo vùng duyên hải phía đông Queensland với gió giật lên tới 285 km/h. Thủ hiến của bang Queensland, bà Anastasia Palaszczuk, hôm qua cảnh báo cư dân hãy chuẩn bị cho một trải nghiệm mà bà mô tả là kinh hoàng và gian nan giữa lúc bão Marcia hoành hành trong khu vực. Bà Palaszczuk cảnh giác rằng đây là một trận bão dữ dội. Chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người hãy thi hành các biện pháp thận trọng nhất có thể làm được. Các nhà dự báo thời tiết nói bão Marcia là bão cấp 5, là cấp nguy hiểm nhất, trong khi bão Lem được xếp hạng là bão cấp 4. Một nhóm người Mỹ gốc Bắc Triều Tiên, còn gia đình ở miền Bắc đã phát động một chiến dịch gửi bản tin để hối thúc các cuộc đoàn tụ với thân nhân tại Hoa Kỳ cũng như tại Bắc Triều Tiên. Liên minh quốc gia vì các gia đình bị chia cách, một liên minh gồm các đại diện đến từ 13 tiểu bang, đã công bố kế hoạch này hôm thứ Tư. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ban Hàn ngữ của VOA, nhân viên phụ trách quan hệ công chúng của liên minh, bà Teresa Yi cho biết mục tiêu của chiến dịch là vận động sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ cho cuộc đấu tranh của họ. Theo bà Yi, thì các bản tin gửi qua email sẽ được phổ biến mỗi tuần một lần.
Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar, nhưng điều kiện thời tiết ở nước chủ nhà ở vùng sa mạc châu Á này đang là một thách thức đối với việc tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này. Tổ chức bóng đá thế giới FIFA đang phải xem xét đến quyết định rời giải đấu này vào mùa đông, chứ không phải là mùa hè theo như truyền thống. Tân Chương sẽ đem đến cho quý vị chi tiết cùng các thông tin thể thao quốc tế khác trong chuyên mục thể thao tuần này.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện quyết định của FIFA dời World Cup 2022 sang mùa đông sẽ gây ra một cuộc chiến. Theo nhiều nguồn tin, FIFA có phần chắc sẽ quyết định dời World Cup 2022 sang mùa đông để tránh cái nóng như thiêu của sa mạc vào mùa hè ở nước chủ nhà Qatar. Tạp chí thể thao Sports Illustrated nói rằng dường như World Cup sẽ diễn ra trong thời gian tháng 11 và tháng 12 năm 2022 và ban chấp hành của FIFA đang chuẩn bị sẽ đi đến quyết định trong cuộc họp vào tháng 3 sắp tới. Các nhà bình luận quốc tế nói, như vậy thì hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến với nhiều, rất nhiều bên sẽ giận dữ với quyết định này. Bởi vì dời World Cup sang tháng 11 và tháng 12, FIFA sẽ cắt sâu vào các giải thể thao chuyên nghiệp lớn nhất thế giới như La Liga, Bundesliga, Serie A và Barclays Premier League, cũng như các giải thể thao chuyên nghiệp khác ở các nước Nga, Bồ Đào Nha, Pháp, Hy Lạp, Scotland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và nhiều nước khác nữa. Các giải thể thao này thi đấu trong hai tháng đó với rất nhiều tiền của đổ ra và thu vào trong thời gian đó. Dời World Cup vào giữa mùa giải của các câu lạc bộ, FIFA sẽ rút đi các ngôi sao từ các câu lạc bộ, dẫn đến việc sẽ thiếu vắng lớn các cầu thủ tài năng tại các giải đấu. Một số giải sẽ phải thay đổi lịch thi đấu và đó sẽ là một nỗi ám ảnh về tổ chức. Các giải vẫn giữ lịch thi đấu như thường lệ sẽ phải gánh chịu việc mất đi những cầu thủ ngôi sao, dẫn đến chất lượng giải đấu sút giảm. Tự hỏi có bao nhiêu khán giả xem câu lạc bộ West Ham thi đấu khi đội tuyển Đức đang trên kênh truyền hình kế bên. FIFA có quyền lực vô cùng lớn và có rất nhiều tiền, nhưng FIFA không trả tiền cho các cầu thủ mà các câu lạc bộ lo việc đó. Và để cho FIFA có thể tiếp tục tổ chức được các trận đấu, các giải đấu quốc tế, họ phải dựa vào các câu lạc bộ ưng thuận để cho các cầu thủ về tham gia đội tuyển quốc gia. Đây luôn là một mối quan hệ không dễ dàng. Câu lạc bộ đầu tư nhiều triệu đô la vào các cầu thủ chắc chắn không muốn thấy cầu thủ của họ bị chấn thương do thi đấu cho đội tuyển quốc gia của các cầu thủ đó. FIFA hấp dẫn được các cầu thủ chủ yếu bằng cách tổ chức những giải đấu quốc tế với những vinh quang to lớn và mang lại cho các cầu thủ niềm vinh hạnh đại diện cho quốc gia. Các câu lạc bộ chấp nhận cho cầu thủ của họ về đấu cho đội tuyển, một phần vì bị khống chế bởi quyền lực của FIFA, một phần để làm hài lòng các cầu thủ. Nhưng có một điều chắc chắn là các câu lạc bộ không sẵn lòng để cho cầu thủ của họ di chuyển lòng vòng trên thế giới và thi đấu trên các sân dưới tiêu chuẩn. Giờ đây FIFA chuẩn bị đưa giải đấu lớn nhất thế giới của họ cắt vào giải đấu của các câu lạc bộ sẽ làm cho quan hệ giữa các bên càng trở nên căng thẳng. Có những lượng tiền rất lớn khi giành được chiến thắng tại những giải như Bundesliga, La Liga, Premier League hay Champions League. Chắc chắn các ông chủ của Chelsea, Real Madrid hay Bayern Munich sẽ không muốn thấy các cầu thủ của họ vắng mặt trong lúc cần thiết nhất. FIFA có thể cho rằng mọi việc rồi sẽ ổn, và họ tin là quyền lực của họ sẽ buộc các câu lạc bộ phải tuân phục. Thế nhưng, diễn biến sắp tới của World Cup 2022 thì chưa chắc. Cuộc chiến sẽ thành hình như thế nào? Kiện tụng nhau hay các câu lạc bộ phải chịu thả các ngôi sao và gánh phần thiệt? Hay mà ai nấy lo? FIFA cứ lo tổ chức World Cup, câu lạc bộ cứ tiếp tục giải câu lạc bộ mà không tranh giành cầu thủ của nhau. Cựu huấn luyện viên Arrigo Sacchi của Ý bị chỉ trích dữ dội vì phát biểu có nhiều cầu thủ da màu. Cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Ý Arrigo Sacchi đang bị chỉ trích dữ dội sau khi có tin nói ông đã bình luận rằng có quá nhiều cầu thủ da màu trong các đội bóng trẻ ở nước ông. Ông Sacchi hình như đã tỏ ra không hài lòng với con số các cầu thủ nước ngoài trong bóng đá của Italia. Ông Sacchi, huấn luyện viên đã đưa AC Milan đến hai lần liên tiếp đoạt European Cup và dẫn dắt đội tuyển quốc gia Ý đến trận chung kết World Cup năm 1994 đang bị lên án dữ dội sau phát biểu của ông tại lễ trao giải cho bóng đá trẻ ở Tuscany. Nhật báo La Gazzetta của Italia trích lời ông Sacchi nói rằng: "Tôi không phải là người có tư tưởng phân biệt chủng tộc và suốt sự nghiệp huấn luyện viên của tôi chứng minh điều đó. Nhưng khi theo dõi giải Viareggio Cup, giải quan trọng nhất của bóng đá trẻ Ý, đã khiến tôi nghĩ rằng có quá nhiều cầu thủ da màu." Giải thích với truyền thông báo chí sau đó, vị cựu giám đốc câu lạc bộ Real Madrid này nói: "Đó là sự diễn giải của truyền thông, một số chứ không phải là tất cả cứ luôn tìm bới những chuyện riêng. Tôi không có gì cần phải đính chính. Nếu có sự không thông hiểu và không tin tưởng thì bạn không thể đính chính gì hết." Hai lần đưa AC Milan đoạt liên tiếp Cup Europe vào năm 1988 và năm 1989, khi trong đội của ông có những cầu thủ nổi tiếng người Hà Lan là Frank Rijkaard và Ruud Gullit. Ông Sacchi viện dẫn hai cầu thủ da đen Hà Lan này trong câu lạc bộ của ông để chứng minh là ông không phân biệt chủng tộc. Nhưng ông vẫn lặp lại quan điểm là có quá nhiều cầu thủ nước ngoài ở Italia. Dư luận ở nhiều nước cũng tin rằng có quá nhiều cầu thủ nước ngoài trong các giải bóng đá của một nước thì bóng đá của nước đó sẽ không thành công trên sân cỏ quốc tế. Ý đoạt World Cup năm 2006, còn từ đó trở đi đã không qua nổi vòng bảng ở World Cup 2011 và 2014. Theo các nhà phân tích của tổ chức quan sát bóng đá CIES có nhiều uy tín, Ý có tỷ lệ cầu thủ nước ngoài trong các giải bóng đá của nước này cao nhất Âu Châu kể từ năm 2009. Phúc trình phổ biến tháng 11 năm ngoái của tổ chức này nói rằng tỷ lệ cầu thủ không phải là người Ý ở nước này tăng từ 42,4% lên thành 54,8%. Ông Sacchi nói: "Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi đánh mất niềm tự hào Ý, chúng tôi đang mất niềm tự hào của bóng đá Ý. Trận đấu mà tôi xem hôm nay có đến 4 cầu thủ nước ngoài." Đây là vụ tai tiếng mới nhất liên quan đến vấn đề chủng tộc trong bóng đá Ý. Năm ngoái, FIFA đã cấm ông Carlo Tavecchio, người hiện đang là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý, hoạt động bóng đá 6 tháng sau khi ông nói đến các cầu thủ phi châu là đồ ăn chuối. Ông đã nói như vậy khi ra vận động tranh cử cho chức chủ tịch Liên đoàn. Anderson Silva xét nghiệm dương tính lần thứ hai. Cựu vô địch hạng trung môn võ tự do của tổ chức UFC Anderson Silva có kết quả xét nghiệm dương tính với thuốc cấm lần thứ hai. Ủy ban thể thao tiểu bang Nevada, gọi tắt là NSAC, xác nhận với truyền thông báo chí hôm thứ Ba rằng xét nghiệm mẫu nước tiểu của nhà cựu vô địch người Brazil này sau trận đấu của vòng UFC 183 hôm 1 tháng Giêng lại cho kết quả dương tính với thuốc cấm. NSAC nói rằng Silva lần thứ hai có kết quả xét nghiệm dương tính với dostanolone, tức là cùng loại chất cấm như ở lần xét nghiệm thứ nhất, không liên quan đến trận đấu vào ngày 9 tháng Giêng. Silva còn có kết quả dương tính với dược chất trị chứng lo lắng oxazepam và dược chất trị chứng rối loạn giấc ngủ temazepam. Ngôi sao UFC này trước đó chưa bao giờ có xét nghiệm dương tính với thuốc cấm, nay đang đối diện với án phạt bị cấm thi đấu 9 tháng. Ông Bennett chưa biết liệu NSAC có tăng thời hạn của án phạt này hay không sau khi lần thứ hai Silva có xét nghiệm dương tính. "Tôi không thể nói thay cho ông chủ tịch hay các ủy viên của NSAC", ông Bennett nói với các phóng viên báo chí. "Nhưng tôi nhận thấy có một điều rất đáng lo ngại, đó là Silva dương tính lần thứ nhất khi xét nghiệm vào ngày 9 tháng Giêng, rồi lại dương tính lần thứ hai khi xét nghiệm vào ngày 19 tháng Giêng. Nếu các thuốc này được uống thì các dược chất đó chỉ ở trong cơ thể từ 5 cho tới 7 ngày. Do đó rõ ràng vận động viên này đã dùng các loại thuốc này vào một lúc nào đó trước ngày 9 tháng Giêng, rồi lại dùng lại những thuốc đó không lâu trước trận đấu. Liệu ủy ban có xem 3 lần xét nghiệm có đến 2 lần dương tính là quá nghiêm trọng hay không là tùy ủy ban. Riêng tôi thì cho rằng điều này là rất nghiêm trọng và không chấp nhận được. Hành động này không công bằng với đối thủ. Nếu chẳng may một thương tích nào đó nghiêm trọng mà Silva gây ra cho đối thủ thì sao?" Silva luôn được xem là võ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử UFC. Không thừa nhận anh nhận biết có dùng thuốc cấm. "Tôi không dùng một loại thuốc cấm tăng lực nào", Silva đã lên tiếng như vậy ngay sau lần có kết quả dương tính thứ nhất. "Quan điểm của tôi chống thuốc tăng lực và tôi luôn giữ quan điểm đó. tôi là người ủng hộ môn thể thao này phải lành mạnh. Ủy ban thể thao bang Nevada hôm thứ Ba ra lệnh tạm đình chỉ thi đấu đối với Silva. Một cuộc họp kỷ luật chính thức có thể sẽ diễn ra vào tháng 3 và Silva sẽ được yêu cầu có mặt. Mẫu thử sau trận đấu của Silva được lấy vào ngày 31 tháng Giêng và được xét nghiệm tại phòng thí nghiệm ở Salt Lake City vào ngày 2 tháng 2 và phòng thí nghiệm có kết quả vào ngày 10 tháng 2. Như vậy, một số võ sĩ nổi tiếng nhất của UFC đã bị phát hiện dương tính với các loại thuốc tăng lực, cocaine và ma túy trong vòng 2 tháng qua, mà các kết quả được công bố không lâu sau các trận đấu lớn trị giá nhiều triệu đô la, khiến cho hình ảnh của tổ chức này trở nên xấu đi trong quan hệ với công chúng. Trước vụ dương tính của Silva, ngôi sao vô địch hạng nặng John Jones có xét nghiệm dương tính với cocaine một tháng trước trận đấu bảo vệ đai vô địch vào ngày 3 tháng Giêng. Các giới chức UFC biết việc đó nhưng vẫn để cho trận đấu của Jones diễn ra theo lịch định vì các xét nghiệm bên ngoài trận đấu cho kết quả vi phạm thuốc cấm không dẫn đến việc bị đình chỉ thi đấu. Ở trận đấu đó, Jones đã thắng và nhận gần 1 triệu đô la. Còn ở trận đấu của Silva, võ sĩ Brazil đã thắng Nick Diaz và lãnh về 800.000 đô la. Ở vòng đấu có trận đấu của Jones và trận đấu của Silva, UFC thu về nhiều triệu đô la từ bản quyền truyền hình. Tổng giám đốc David Hoffman của cơ quan chống thuốc cấm thế giới gọi tắt là WADA nói rằng UFC chưa tham gia bộ quy định của WADA. Ủy ban của Nevada tự chọn cách kỷ luật đối với các vi phạm này. Theo quyết định của WADA, các vận động viên vi phạm có thể bị đình chỉ thi đấu đến 4 năm. Nữ vô địch UFC Ronda Rousey kêu gọi vận động viên Olympic cần phải được đãi ngộ tốt hơn. Nữ vô địch môn võ tự do của tổ chức UFC Ronda Rousey là một cựu vận động viên Olympic thường tập luyện ở thị trấn Wakefield gần thành phố Boston mà nay đang có một vai trò khá đặc biệt trong việc ủng hộ nỗ lực của Boston tranh quyền đăng cai Olympic mùa hè 2024. Mặc dù đương kim vô địch hạng nhẹ nữ của UFC này mong ước được chứng kiến Olympic diễn ra trên đất Mỹ, Rousey cũng lớn tiếng bày tỏ những chỉ trích đại hội thể thao này. Thật là tuyệt vời khi Olympic diễn ra tại Boston, Rousey phát biểu tại một cuộc họp báo qua điện thoại hôm thứ Tư vừa qua. Nhưng tôi muốn chỉ trích việc Olympic đối xử với các vận động viên Olympic. Theo tôi thì tất cả các vận động viên Olympic nên được cấp học bổng đại học và họ cũng nên được bảo đảm những công ăn việc làm gì đó sau khi họ kết thúc thi đấu Olympic. Trước khi chuyển sang thi đấu quyền thuật tự do và trở thành nhà vô địch UFC, Rousey tập luyện môn judo với huấn luyện viên nổi tiếng Jimmy Pedro tại phòng tập của huấn luyện viên này ở Wakefield. Rowdy, tên gọi thân mật của Rousey, trở thành vận động viên nữ đầu tiên của Mỹ giành được huy chương Olympic môn judo khi cô đoạt chiếc huy chương đồng tại Olympic Bắc Kinh năm 2008. Mặc dù lập được thành tích dấu mốc như vậy cho Olympic Mỹ, Rowdy tỏ ra không hài lòng với cách cô được Olympic đối xử sau khi kết thúc thi đấu. Mọi người đều nói đến Olympic tuyệt vời như thế nào, nhưng các bạn có hiểu được chuyện gì bên trong không? Rowdy nói. Xong Olympic, họ thưởng cho bạn 10.000 đô la và một cái bắt tay. Phải tốn kém gấp bội lần 10.000 đô la, bạn mới bước vào sân đấu Olympic được. Olympic cũng chẳng hỗ trợ tôi một tí gì sau khi tôi xong Olympic. Rousey nói tiếp rằng các vận động viên Olympic nhận được sự hỗ trợ tài chính rất eo hẹp, trong khi Ủy ban Olympic thì thu về hàng trăm triệu đô la từ các nhà tài trợ. Hãng tin Business Insider nói các nhà quảng cáo hàng đầu tại Olympic London 2012 phải trả cho Ủy ban Olympic quốc tế, tức IOC, 932 triệu đô la để mua quyền quảng cáo toàn cầu. Số tiền đó đi vào nhiều cơ quan tham nhũng của các nước, Rousey nói. Rồi các cơ quan đó mới chia những số tiền đó ra trong nội bộ tham nhũng của họ và hầu như chẳng có đồng nào rót xuống cho các vận động viên. Rousey sẽ bảo vệ đai vô địch tại vòng đấu UFC 184 trước võ sĩ thách đấu Kat Zingano vào cuối tháng này. Rowdy thỉnh thoảng vẫn lớn tiếng chỉ trích Olympic nhưng cô vẫn thích và ủng hộ tinh thần của phong trào Olympic. Tôi thích Olympic, tôi yêu ý tưởng trong tâm của Olympic, Rousey phát biểu tại cuộc họp báo. Nhưng tôi nghĩ họ phải dành thêm thời gian và nghĩ lại phúc lợi cho các vận động viên thay vì chỉ lo làm hài lòng các nhà tài trợ mà thôi.
Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc nói chuyện với Phạm Đoan Trang, một nhà hoạt động trẻ tuổi vì nhân quyền vừa trở về Việt Nam sau 2 năm ra nước ngoài trong chiến dịch kêu gọi tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Nếu được sang Mỹ học tập, sinh sống và có cơ hội tạo dựng tương lai ở đây, ít có bạn trẻ nào lại quyết định từ bỏ để quay về nước. Nhưng đó lại là sự lựa chọn của một ngòi bút trẻ từng làm việc cho truyền thông nhà nước, nhưng rồi bị xem là thành phần chống phá và trở thành mục tiêu của những vụ sách nhiễu, bắt bớ, kể từ khi cô công khai dấn thân vào các hoạt động cổ suý dân chủ, nhân quyền trong nước. Cô gái ấy là nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang, một trong những thành viên tích cực của mạng lưới blogger Việt Nam, người được quốc tế biết đến qua các chuyến đi vận động từ châu Á, châu Âu sang tới châu Mỹ, gặp gỡ chính giới các nước và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế để kêu gọi ủng hộ xã hội dân sự ở Việt Nam. Đặc biệt là chuyến vận động hủy bỏ điều luật 258 mà Hà Nội thường dùng để trấn áp các ngòi bút bất đồng quan điểm với nhà nước. Tại chặng dừng ở Mỹ trong cuộc hành trình, cô vinh dự được nhận suất học bổng nghiên cứu của Đại học Nam California và là một trong số 17 ngòi bút bên vực nhân quyền trong năm 2014 được tài trợ chỗ ở tại Villa Aurora, tòa nhà sang trọng ở Los Angeles, chuyên tiếp đón những nghệ sĩ tài hoa trên thế giới. Hoàn tất khóa học, cựu phóng viên chuyên trang Tuần Việt Nam của Vietnamnet đã quay về nước vào cuối tháng rồi và gặp rắc rối ngay tại cổng vào Việt Nam với buổi làm việc kéo dài 15 giờ đồng hồ với lực lượng an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vì sao một cây bút trẻ tài năng lại từ bỏ cơ hội gây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống an toàn hơn ở nước ngoài để trở về đối mặt với những rủi ro đe dọa? Trang về nước để làm gì và cô dự định con đường sắp tới của mình ra sao? Tạp chí Thanh Niên VOA mời quý vị cùng chia sẻ những tâm tình của cô gái đã đánh đổi công việc ổn định của một phóng viên nhà nước để được làm một ngòi bút tự do về tư tưởng, rời bỏ một môi trường viết không bị kèm kẹp để trở lại nơi hứa hẹn đầy những chông gai, thử thách.
Nước Mỹ là một cái môi trường dễ sống cho mọi người, cho nên là có một cái thực tế là nhiều người đến Mỹ thì không muốn đi ra khỏi nước Mỹ. Đặc biệt là những người dân mà đến từ những nước đang phát triển, đã đến được Mỹ thì đa phần mọi người muốn ở lại để sống một cái sống thoải mái hơn, nó không có những cái đe dọa, ức chế, lâm mật. Và em thực sự trước khi quyết định về, em cũng thực sự nghĩ rất nhiều, cho nên nó cũng là một quyết định khó khăn, khá là dằn vặt. Những nước đang phát triển thì cuộc sống của người dân nó nhiều khó khăn, nhất là cái tình trạng vi phạm nhân quyền Việt Nam. Thế nhưng mà đối với một người viết ấy, thì cái xã hội nó càng tồi tệ, thế nên lại càng có nhiều chuyện để viết, từ chuyện Biển Đông, chuyện quan hệ Việt Nam Trung Quốc, quan hệ Việt Mỹ, rồi đến vấn đề mất đất của dân oan, những chuyện khác thì là chuyện trả lại nhân quyền trong những việc như là ngôn luận, chuyện bị ra biểu đạt do báo chí, rồi chuyện về xét xử công bằng. Và bọn em luôn cảm thấy muốn chứng kiến, muốn viết, muốn ghi lại, mà em hay dùng cái từ gọi là sống để kể lại.
Trang nói là muốn về để được tận mắt chứng kiến, để tiếp tục chấp bút. Nhưng mà để mà được viết về Việt Nam thì không có nghĩa rằng là mình phải ở ngay trong Việt Nam thì mình mới viết được, phải không? Tại vì thực tế đã chứng minh là Trang đã đi ra khỏi nước đã mấy năm, và trong suốt thời gian đó thì Trang không hề dừng bút. Thế thì cái chuyện mà mình viết ở một nơi thoải mái hơn và viết ở một nơi gò bó, thì mình sẽ cầm cái bút ở đâu sẽ được tự do thể hiện chính mình nhất?
Sau 2 năm ra nước ngoài, tôi thấy rằng cái được nhất của cái việc ra nước ngoài là nó mang lại cho mình một cái phương pháp luận, là những cái suy nghĩ hiểu biết của em, kiến thức của em mà tự là góp nhặt chắp giá tích lũy được ở trong nước, thì khi ra nước ngoài nó được hệ thống hóa, mình làm việc một cách có phương pháp bài bản hơn. Thế nhưng mà thiếu một cái hơi thở cuộc sống, không cảm nhận được trực tiếp. Thật sự có những vấn đề mà mình phải cảm nhận trực tiếp, mình phải chứng kiến tận mắt mình mới biết được. Vậy nên em nghĩ rằng là cái phương pháp thì nó tốt, nhưng nó không lại chuyện là kinh nghiệm thực tế, nó không thể thắng được kinh nghiệm thực tế, trải nghiệm thực tế.
Về nước thì có được cái kinh nghiệm thực tế để viết, nó chân thật hơn, nó đời thường, nó sát thật hơn. Nhưng mà có vấn đề đặt ra là có viết được hay không khi về nước. Mình muốn sát thật tới đâu, mình muốn đời thường tới đâu đi nữa mà mình không thể viết, hoặc là không có điều kiện để viết, hoặc là không được cho phép viết, thì cũng bằng không. Chỉ bằng mình đứng từ bên ngoài, có được cái tự do thoải mái của ngòi bút và mình viết thì cái sự đóng góp của mình nó cụ thể hơn. Trang nghĩ thế nào?
So với cái thời nhân văn tác phẩm, cái thời xét lại, cái không gian tự do ngôn luận của người Việt Nam bây giờ đã mở rộng hơn rất nhiều. Tất nhiên cái đó không phải là do Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền họ nhân hậu gì hơn hay là họ tôn trọng gì nhân quyền hơn, mà là vì nó nhiều một xu thế tất yếu của một thời đại, tức là thời kỳ hội nhập, có internet, có mạng xã hội, thì người dân họ chủ động mở rộng được quyền tự do của họ hơn. Những cái tác phẩm báo chí nào mà không đăng được ở trên báo chính thống thì các nhà báo có thể đăng lên trên mạng. Em nghĩ rằng là không hẳn là không có lối thoát. Tất nhiên là đã vào trong nước thì phải chấp nhận là có rủi ro. Cái nội dung mình viết nó đi quá cái làn danh mơ hồ nào đấy mà họ thổi còi, họ đàn áp bắt bớ, như đã từng xảy ra với anh Ba Tràm hay với bác Hồng Lê Thọ hay là với bạo lực. Chỉ muốn thực ra thì em cũng phải chấp nhận đó là cái giá phải trả cho việc mình thúc đẩy tự do ngôn luận và mình thực hiện quyền tự do ngôn luận của những người bạn ở Việt Nam.
Vâng, Trang nói là trong cái môi trường hiện nay ở Việt Nam thì vẫn có cái lối thoát cho những người cầm bút, tức là vẫn có chỗ để viết, để đăng, để lên tiếng. Nhưng mà cái vấn đề là cái kết quả của cái chuyện mà mình đi tìm lối thoát đó nó như thế nào. Trang đã từng có ý kiến rằng là đi về để chung sức xây dựng, chứ không phải là ra khỏi nước để mà bỏ đi. Nhưng mà quay về chắc gì đã xây dựng được, hay cũng chỉ phí phạm cái tiềm năng, hoặc là thậm chí là vùi chôn cái khả năng, cái tương lai của chính mình khi mình bị kìm hãm bằng mọi cách, thì chỉ bằng ở bên ngoài còn có thể đóng góp được chút gì. Trang cân nhắc lợi hại.
Em vẫn nghĩ đó là một cái giá phải trả thôi. Trở về nghĩa là mình chấp nhận những cái đó. Nếu chúng ta cứ lo lắng, lo ngại, cân nhắc mãi thì bình yên hay không bình yên ấy, tức là chúng ta không dám chấp nhận trả giá ấy. Nó không đáng lắm, nó không bỏ sống lắm. Đời người cái giai đoạn sung sức nhất nó chỉ có một giai đoạn tuổi trẻ, sung sức nhất nó chỉ có vào thanh niên thôi, thì cứ chấp nhận rủi ro một chút, tại sao phải
vâng, nhưng mà cũng có người nghĩ ngược lại rằng là tuổi trẻ không bao lâu mà mình cứ lao đầu vào cái nơi mà gọi là rủi ro nhất thì chắc chắn là mình sẽ không làm được gì nhiều hơn. Tức là nếu về Việt Nam với lại cái thời gian mà Trang ở bên ngoài thì chắc chắn là bên ngoài Trang đóng góp được nhiều hơn nữa chứ.
Tức là tùy mình đánh giá được kết quả của mình đạt được cái gì. Đúng là có thể khi về nước em không làm được gì nữa thật. Chuyện đó cũng có khả năng xảy ra. Chứ nhất định em sẽ cố gắng để giảm thiểu cái rủi ro đó. Tức là giảm thiểu cái khả năng không làm được gì cả. Không làm được gì cả đúng là ở bên ngoài còn hơn thật.
Trang có tuyên bố một câu khi mà về nước là Trang sẽ cố gắng sống bình thường như mọi người bình thường. Mình nên hiểu cái câu nói này như thế nào?
Nên hiểu theo cách là em rất là mong muốn mọi người sẽ nhìn nhận công việc của những người viết hay người đấu tranh dân chủ là những công việc bình thường. Nó không có gì là gọi là khác người hay là quá dũng cảm. Em mong muốn được nhìn nhận như vậy. Chứ nó không có nghĩa là mình bỏ cuộc hay là gì.
Một Đoan Trang trước khi rời Việt Nam và sau khi trở về Việt Nam có gì khác?
Em không thấy cái gì khác cả. Hoàn toàn đã thấy.
Người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn thì trở về nước lần này đó. Cái hành trang mà Trang mang theo mình gồm có những gì?
Học được nhiều. Cái suy nghĩ mọi thứ trong nó có hệ thống hơn. Không chắc vá như ngày trước. Cái nữa là những cái trải nghiệm của em về đời sống của cộng đồng người Việt ở bên Mỹ, cũng như là của người Mỹ, của xã hội Mỹ. Em chứng kiến được cái sự quan tâm của bà con ở nước ngoài, người Việt hải ngoại quan tâm đến đất nước. Rất là cảm động khi thấy bà con người Việt ở ngoài đó đi xa hàng chục năm, sống trong một cái xã hội nó phồn vinh như vậy, thịnh vượng như vậy, mà bà con vẫn rất là có lòng với đất nước.
Sau cái chuyến đi học mở mang hiểu biết tại quốc gia từng là cựu thù của Việt Nam, thì một cái đặc điểm khác biệt mà tiêu biểu nhất giữa hai nơi này, theo nhận xét của Trang là gì?
Cái xã hội của Mỹ là một cái xã hội nó tiến bộ, họ tôn trọng nhân quyền, đặc biệt có một cái nền tư pháp tuyệt vời, thực sự nó là nhà nước pháp quyền, bảo vệ công lý, bảo vệ nhân quyền. Việt Nam là một xã hội nhiều cái bất bình thường. Em nghĩ rằng Việt Nam bây giờ nếu thay đổi thực sự là chỉ là thành một xã hội bình thường. Chính hiện giờ Việt Nam nó có rất nhiều cái bất bình thường, rất là vô lý. Ví dụ như là ở Việt Nam có một cái chuyện nó hiển nhiên, tức là người tốt và người thật thà rất khó sống, rất là khó sống.
Để từng đi những cái nước ở châu Á, ra tới những cái nước ở châu Mỹ như là Hoa Kỳ, theo cái hiểu biết của Trang, nhận xét của Trang, nguyên do vì sao nó có những cái sự bất thường đó?
Tất cả là do ý thức, mà cái ý thức đó nó xuất phát từ thể chế. Đại đa số các vấn đề ở Việt Nam hiện nay có thể giải quyết được trong một cái thể chế khác, một cái thể chế gắn với cái văn hóa chính trị khác. Cái văn hóa chính trị của Việt Nam là cái văn hóa chính trị nó tồi tệ, nó coi rằng hoạt động đảng phái là cực kỳ nguy hiểm và là xấu xa, chỉ có mỗi chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản là long lanh đẹp đẽ thôi. Tất cả những cái suy nghĩ lệch lạc như vậy nó từ thượng tầng nó là lệch lạc rồi. Người ta nói rằng là sự bất chính đi hạ tắc loạn. Em nghĩ rằng là cái vấn đề của xã hội Việt Nam nó không phải là do dân tộc tính. Nghĩa là nói không có dân tộc nào để ra là xấu xa cả, mà nói khác từ vấn đề thể chế thì vấn đề văn hóa chính trị. Nghĩa là em tin rằng nếu có một cái thể chế khác thì chắc chắn là những thói hư tật xấu của người Việt Nam sẽ được sửa đổi là nhanh.
Về Việt Nam, Trang dự định là mình sẽ xoay sở như thế nào trong một cái môi trường như thế, khi mà những người không theo lệ đảng, nếu không tù tội thì cũng khó mà mưu sinh vì những áp lực đối với một người bút bị cho là chống đối. Trang dự định chuẩn bị như thế nào cho mình, cho con đường phía trước về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần?
Hiện tại em vẫn biết cho trong ngách của tạp chí Luật Khoa là một cái tờ báo mạng nghiên cứu về luật pháp mà em và một số bạn khác thành lập, viết luật pháp cho bình dân nữa.
Yeah.
Kiến thức về pháp luật cho tất cả mọi người mà.
Nhưng mà mình nói một cách thực tế ha, người ta hay nói cái câu là có thực thì mới vực được đạo. Cái đời sống, cái người cầm bút đó phải được đảm bảo thì cái sức viết của họ mới sung mãn và họ mới có những cái đóng góp, có những cái bài viết hay hơn và thiết thực hơn cho đời. Thì nếu như mà trong một cái môi trường mà mình khó khăn kiếm được việc làm vững chãi hay là một cái sự nghiệp vững vàng thì cũng khó mà mình đóng góp cho xã hội, phải không? Trang dự định là sẽ xoay sở như thế nào?
Cái đó thì bọn em cũng quên. Em nghĩ là báo như vậy em vẫn cố gắng sống, nhưng mà rất là từ lay lắt thì cũng không sai. Nhưng mà có cái may mắn là em có tiếng Anh, cho nên em có thể tham gia những công việc nhỏ, dịch sách, dịch báo, rất là dịch sách. Thì đó là một cái đỡ đi phần nào cũng khó khăn của cuộc sống. Nhưng mà cũng biết là cái khó khăn lắm.
trở lại với cái từ khó khăn, thì ngay từ đầu câu chuyện mình đã mở đầu câu chuyện với cái từ khó khăn là vì cái quyết định quay về là một cái sự khó khăn, và nó sẽ kéo theo nhiều sự khó khăn nữa. Những cái khó khăn ban đầu là đã thấy rồi, ngay từ khi bước chân vào sân bay là Trang đã gặp cái khó khăn với chính quyền. Sau rất là nhiều giờ bị cầm giữ như vậy ở sân bay,
thời gian làm việc là 15 tiếng.
Đó là thời gian để đưa ra những đề nghị, những yêu cầu hay những thỏa thuận như thế nào cần giải quyết giữa đôi bên hay không, mà có cái sự làm việc kéo dài như thế.
Phía an ninh họ cũng muốn là em về trong nước thì nói chung phải ngoan.
Họ đưa ra yêu cầu như thế thì Trang có đáp ứng không?
Thì cũng nói thì em có nói rằng em không thể hứa hẹn được gì, bởi vì với một cái hệ thống luật pháp như Việt Nam đầy những điều khoản nó mơ hồ, người viết và những nhà hoạt động nhân quyền nói chung rất khó và không vi phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, cho nên là em nói thành thật với họ là em không hứa hẹn được gì.
Không hứa hẹn, không cam kết điều gì cả. Nhưng mà nhìn những gì đang xảy ra thì có người cho rằng là được trở về mà an lành sau thành tích trong ngoặc kép chống phá nhà nước thì không loại trừ khả năng là có cái sự gọi là thành khẩn đối với chính quyền. Phản hồi của Trang như thế nào?
Không, em không có thành khẩn, thì em nghĩ em giữ đúng thái độ của một nhà báo thôi. Tức là không nói điều gì mình không biết, không liên quan, không bình luận về người thứ ba, thì em chỉ làm đúng như thế.
Trang chuẩn bị tinh thần ra sao cho những ngày sắp tới? Nếu có chuyện gì xảy ra thì Trang có phương pháp tự vệ nào không?
Không, em nghĩ là không có chuyện gì xảy ra trong thời gian tới, bởi vì khi mẹ không có gì, không phải là một nhân vật quá quan trọng hay là quá nguy hiểm hay là quá có ảnh hưởng thì mà phải đưa danh sách hạn chế cả. Em nghĩ rằng là sẽ không có vấn đề gì ra, cho nên cũng không chuẩn bị gì.
Một blogger được nhiều người biết đến, có những cái hoạt động bị để ý như Trang mà đi ra ngoài rồi lại quyết định trở về, thì cái thông điệp mà Trang mang theo, Trang muốn nói gì với những người trẻ Việt Nam, Trang muốn chia sẻ những gì với những người quan tâm và muốn nói những gì với những người chỉ nghe và biết đến mình qua những luồng thông tin từ nhà nước?
Thì với tư cách một người viết thì em luôn muốn khuyến khích những người viết nên đến Việt Nam để trải nghiệm, để chứng kiến và để viết, tham gia vào những hoạt động như là bảo vệ công lý ở Việt Nam, thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam, càng có nhiều nguồn sống hơn cho người viết. Em cảm thấy ở Việt Nam bây giờ có cái tâm lý mà em gọi là tâm lý dã đám và bỏ cuộc. Những chuyện chiến tranh gai mắt, những chuyện bất công xã hội thì họ lời lo việc làm ăn, rồi còn đi học du học nước ngoài, nó ở lại được thì tốt quá, đổi đời. Nhưng nghĩ là nếu mà đứng trên cao độ xã hội thì một đất nước mà cái tâm lý như vậy nó phổ biến, hay là cái tâm lý gọi là rã đám và bỏ cuộc, tức là thấy nhiều vấn đề bất công, mình cứ cạnh cái đó mình chứng kiến đấy, mình cứ lờ đi. Nếu cái tâm lý rã đám và bỏ cuộc nó cứ lan tràn thì Việt Nam sẽ mãi mãi như thế. Trong khi đó cái việc em nghĩ đáng làm hơn là cái việc ở lại để tìm cái giải pháp nào đấy để thay đổi được tình hình, giải quyết được cái vấn đề đó, thay đổi tình hình Việt Nam thì không ai làm cả. Thì cái tâm lý đó em thấy nó có hại. Đó là tâm lý có hại cho sự phát triển của một xã hội. Đó là suy nghĩ cá nhân của em, rất là mong muốn mọi người có thể chia sẻ được. Nếu có ai đó có thể chia sẻ được thì cũng rất là mừng.
Cảm ơn Trang rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tuyến từ Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Jordan là một sự hiện diện ổn định, ôn hòa ở một nơi đầy biến động của thế giới và vẫn là một đối tác trọng yếu đối với Hoa Kỳ về một loạt những vấn đề, bao gồm cuộc khủng hoảng Syria, tiến trình hòa bình Trung Đông và chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Hoa Kỳ và Jordan chia sẻ quyết tâm thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của Jordan và thăng tiến cải cách xã hội, chính trị và kinh tế ở Jordan. Hoa Kỳ ghi nhận nhu cầu cấp thiết của Jordan xuất phát từ tình trạng bất ổn trong khu vực, từ những nỗ lực mà Jordan thực hiện trong khi đi đầu trong cuộc chiến chống lại ISIL và chủ thuyết cực đoan khác và chủ nghĩa khủng bố, từ dòng chảy hàng trăm ngàn người tị nạn đổ về từ Syria và Iraq, từ sự gián đoạn nguồn cung ứng năng lượng của nước ngoài, và từ những áp lực chưa từng có khác. Theo Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh, Jordan hiện đang cho lưu trú khoảng 800.000 người tị nạn được đăng ký và khoảng 700.000 di dân kinh tế. Điều này có nghĩa là người tị nạn ở Jordan chiếm khoảng 21% tổng dân số, và theo lời của Ngoại trưởng Judeh, đó là điều mà không một nước nào, bất kể sức mạnh chính trị và kinh tế, có thể đối phó nổi. Do đó, vào ngày 3 tháng 2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Judeh đã ký một bản ghi nhớ mới phản ánh mối quan hệ đối tác chiến lược của hai nước và cam kết vững chắc của Hoa Kỳ đối với sự ổn định của Jordan. Ngoại trưởng Kerry nói, trong 5 năm qua, mức độ hỗ trợ trong bản ghi nhớ này là $600 triệu mỗi năm. Bắt đầu từ bây giờ và tiếp tục đến năm 2017, mức độ này sẽ tăng mạnh lên tới $1 tỷ mỗi năm. Trong đó, bao gồm một loạt những chương trình trong các lĩnh vực hỗ trợ kinh tế, trợ giúp kỹ thuật và an ninh. ngân khoản tăng cao hơn so với bản ghi nhớ trước đó, được thiết kế để giải quyết những nhu cầu ngắn hạn hết sức to lớn của Jordan, bao gồm những nhu cầu liên quan đến sự bất ổn trong khu vực và chi phí năng lượng tăng cao. Các điều khoản của bản ghi nhớ này củng cố những lực lượng của sự lễ độ và ôn hòa ở khắp mọi nơi, Ngoại trưởng Kerry nói, bởi vì nó sẽ tiếp sức cho một quốc gia và một đội ngũ lãnh đạo đã kiên định trong việc hỗ trợ cho cả hai điều đó.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các giới chức Somalia nói phó thủ tướng nước này đã bị thương và ít nhất 10 người khác bị sát hại trong một cuộc tấn công do các phần tử chủ chiến Al-Shabaab thực hiện, nhắm vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu. Một phóng viên của đài VOA có mặt tại chỗ tường trình rằng vụ nổ đầu tiên xảy ra ngay sau lễ cầu nguyện hôm thứ Sáu tại khách sạn Central gần nhà hát thành phố. Vụ nổ thứ nhì xảy ra tiếp theo sau và sau đó người ta nghe tiếng súng nổ. Các giới chức cho hay là phó thị trưởng Mogadishu Mohamed Aden Gulet nằm trong số những người thiệt mạng. Trong số những người bị thương còn có phó thủ tướng Mohamed Omar Arte và bộ trưởng giao thông và hàng không Ali Ahmed Rama Jangali. Tổng thống Somalia đã lên án cuộc tấn công trên trang mạng Twitter. Tại Libya, các giới chức cho hay có ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong ít nhất là 3 cuộc tấn công riêng rẽ dùng xe gài bom tại khu vực nằm về hướng đông bắc Libya. Các vụ tấn công xảy ra hôm nay ở thị trấn Quba gần các cứ địa Hồi giáo nhưng vẫn trong vùng nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Libya. Có tin tức trái ngược nhau về địa điểm cũng như con số có bao nhiêu cuộc tấn công đã xảy ra. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ nổ này. Tại Ukraine, một người phát ngôn của quân đội cho biết là các phần tử ly khai thân Nga đã liên tục nổ súng nhắm bắn các vị trí Ukraine suốt đêm qua, bất chấp cuộc ngưng bắn đã bắt đầu có hiệu lực cách đây 5 ngày. Ông Anatoly Stemak hôm nay nói, phiến quân đã bắt đầu tập trung các cuộc tấn công của họ tại khu vực kế cận Donetsk và pháo kích vào ngôi làng Kurakove nằm về hướng Tây. Vẫn theo nguồn tin này, thì một ngôi làng khác ở gần phố cảng Mariupol cũng bị trúng đạn pháo và súng cối đêm hôm qua. Vẫn theo ông Stamak, thì Nga đang vận chuyển thiết bị quân sự vào Ukraine, kể cả xe tăng, về hướng thị trấn Novoazovsk, một thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở gần Mariupol. Các nhà lãnh đạo Âu Châu hôm thứ Sáu nói rằng Hy Lạp nên ở lại trong khối sử dụng đồng tiền chung Euro gồm 19 quốc gia hội viên, giữa lúc các bộ trưởng tài chính EU đang cố gắng đạt được một thỏa thuận tương nhượng về kế hoạch cứu nguy tài chính cho Hy Lạp. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở Paris sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói lập trường của nước Đức kể từ khi khởi sự chương trình cứu nguy tài chính cho Hy Lạp là Hy Lạp vẫn là một thành viên của khu vực Euro. Và bà nói thêm Berlin sẽ làm tất cả mọi việc để duy trì hướng đi này. Tổng thống Pháp cũng lập lại lập trường của Pháp là Hy Lạp nên ở lại trong khối Euro.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.